Đức Mẹ hiện ra tại Banner, Mỹ. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được tường thuật trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Vào khoảng giữa tháng Giêng năm 1933, khi một em bé gái tại làng Banner, Gatboro, khoảng 100 cây số về hướng đông bắc, nói rằng em đã thấy Đức Mẹ hiện ra, thì chẳng có ai muốn tin. Kể từ sau khi Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức bên Pháp hồi năm 1858, thì dường như khắp nơi tại Âu Châu có rất nhiều kẻ giả mạo đã bịa đặt ra những chuyện Đức Mẹ hiện ra. Chính vì thế mà ngờ vực là thái độ rất thông thường của nhiều người. Cha Louis Jamin, vị linh mục quản nhiệm Banner, là một trong số những người đó. Cha không tỏ ra hứng thú mấy khi nghe tin một bé gái 11 tuổi tên là Mariette Becco cho biết em đã được Đức Mẹ hiện ra vào ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1933. Buổi chiều hôm đó, vào khoảng 7 giờ, Mariette đang ở trong nhà bếp với mẹ em. Em phải giúp mẹ trông coi đứa em nhỏ nhất trong gia đình. Một đứa em trai khác của Mariette cũng chưa về nhà. Mariette nhìn vào đêm tối xuyên qua cửa sổ. Thình lình em thấy có một thiếu nữ trong sân nhà đang mỉm cười với em. Em nhận thấy có vầng sáng bao trùm toàn thân người thiếu nữ, mặc một chiếc áo dài có viền xanh, cũng như trên đầu có đội một chiếc khăn choàng mỏng màu trắng. Mariette cũng nhìn thấy một hoa hồng vàng trên chân phải của người thiếu nữ và một tràng chuỗi vàng với một cây thánh giá đeo trên tay phải. Đôi tay người thiếu nữ chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Mariette không biết phải làm gì. Em giơ ngọn đèn dầu lên để xem có phải do ánh sáng phản chiếu mà em đã thấy người thiếu nữ chăng. Nhưng người thiếu nữ vẫn còn đó và tiếp tục mỉm cười với em. Em liền quay lại mẹ và nói, "Mẹ ơi, có một cô gái trong vườn nhà mình." Người mẹ không cần nhìn ra ngoài, bà nói lớn, "Bậy bạ." Nhưng Mariette vẫn quả quyết, "Có mà, con thấy một người thiếu nữ rất xinh đẹp, mặc áo trắng, có viền xanh." Người mẹ liền nói đùa, Đức Mẹ hiện ra đó. Tuy nói thế, nhưng bà lại cảm thấy áy náy, cho nên đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bà cảm thấy bối rối khi nhận thấy có một luồng ánh sáng giống hình người với khăn che đầu. Bà liền kéo màn cửa lại và nói với con gái rằng, đó có thể là một mụ phù thủy. Dù vậy, Mariette vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ và thấy Đức Mẹ mỉm cười với mình. Lấy hết can đảm, em bắt đầu cầu nguyện với tràng chuỗi mà em đã nhặt được cách đó không lâu. Sau khi đọc vài chục kinh kính mừng, Mariette thấy môi Đức Mẹ cũng mấp máy cầu nguyện. Sau đó, lấy tay làm dấu bảo em đi ra ngoài. Người mẹ chợt nhìn thấy con muốn đi ra ngoài, liền chạy lại đóng cửa. Và khi Mariette trở lại bên cửa sổ, thì Đức Mẹ cũng biến mất. Cả ông Becco, cha của Mariette, và em trai của em đều tỏ ra nghi ngờ khi em kể lại những gì em đã thấy. Nhưng ông Becco bỗng đăm chiêu khi vợ ông cũng kể lại những gì bà đã thấy. Gia đình Becco vốn không phải là một gia đình đạo đức. Cũng như nhiều người Bỉ khác, họ xa rời giáo hội và tỏ ra dửng dưng với tôn giáo. Ông Becco cho rằng những gì mà con gái và vợ ông đã nhìn thấy đều do ánh sáng phản chiếu mà thôi. Tuy nhiên, cũng như Mariette, cố gắng hết sức, ông cũng không thể dùng sự phản chiếu để tạo ra hình ảnh của người thiếu nữ xinh đẹp mà con gái ông đã nhìn thấy. Ngày hôm sau, với lời khuyên của một người bạn, Mariette đến gặp cha sở và kể lại cho ngài nghe những gì em đã thấy. Nhưng vị linh mục không tin ở những gì cô gái 11 tuổi này kể lại. Buổi chiều hôm sau, chẳng có gì xảy ra. Nhưng vị linh mục ngạc nhiên khi thấy Mariette có mặt trong thánh lễ. Từ nhiều tháng nay, em không còn đến nhà thờ nữa. Em cũng trở lại với giờ giáo lý. Cha liền bảo em kể lại từng chi tiết những gì em đã thấy. Nghe xong câu chuyện, cha nói rằng em chỉ thấy tượng của Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng Mariette khẳng định rằng người thiếu nữ mà em nhìn thấy đẹp hơn tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Người thiếu nữ ấy còn nghiêng mình hướng về phía em. Sang ngày thứ Tư, 18 tháng Giêng năm 1933, vào lúc 7 giờ chiều, Mariette ra khỏi nhà, đến gần cổng và quỳ gối lần chuỗi. Cha em lo ngại vì trời đã tối và trở lạnh. Thình lình, em giơ tay lên, vì, như em kể lại, em thấy Đức Mẹ hiện ra và đến với em giữa hai cây thông lớn. Đức Mẹ cùng cầu nguyện với Mariette, nhưng không đụng đến tràng chuỗi trên tay phải mẹ. Trong khi đó, ông Becco cố gắng làm cho đứa con gái của mình ra khỏi tình trạng gần như ngất trí ấy. Ông đóng sầm cửa lại thật mạnh, và ngay cả la lớn, nhưng vô hiệu. Mariette vẫn chìm ngập trong ngây ngất. Không còn biết làm gì nữa, ông Becco đành phải lấy xe đạp chạy đi tìm vị linh mục. Nhưng giờ đó, cha Jamais không có ở nhà. Ông Becco đành phải kéo người anh họ của mình đến xem cảnh tượng. Mariette vẫn còn quỳ cầu nguyện. Sau đó, em đứng dậy, ra khỏi cổng. Sau này em kể lại rằng Đức Mẹ ra hiệu cho em đi theo Đức Mẹ ra ngoài. Người cha lo lắng không biết con mình đang đi đâu. Nhưng Mariette trả lời, Đức Mẹ gọi con. Hai anh em ông Becco theo Mariette ra ngoài đường. Họ thấy em quỳ gối xuống hai lần, và lần thứ ba thì em đến gần một dòng suối, đặt tay lên mặt nước. Sau này em kể lại rằng chính Đức Mẹ bảo em làm thế. Ông Becco và người anh họ của ông nghe Mariette lặp lại thật lớn. Kính chào mẹ, dòng suối này dành cho con. Khi Đức Mẹ biến mất, Mariette mới ra khỏi cơn ngất trí. Em thấy có cha và người bác họ đang đứng bên cạnh. Về sau, Mariette thuật lại như sau. Đức Mẹ hiện ra thật lâu và luôn mỉm cười với tôi. Trong suốt thời gian đó, mẹ không nói gì với tôi cả. Sau đó Đức Mẹ bảo tôi đến dòng nước. Tại đây Đức Mẹ nói với tôi, hãy đặt tay lên mặt nước. 10 giờ tối hôm đó, cha Jamais và một vị linh mục khác đến nhà ông Becco. Lúc đó, Mariette đã đi ngủ. Hai vị linh mục ngạc nhiên vô cùng khi ông Becco ngỏ ý muốn được xưng tội và chịu lễ. Cha Jamais lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì trên đường đến nhà ông Becco, cha đã bày tỏ ước muốn được thấy ông Becco ăn năn trở lại. Buổi chiều ngày hôm sau, 19 tháng Giêng, vào khoảng 7 giờ, Mariette lại ra khỏi nhà và đến quỳ giữa tuyết cầu nguyện. Sau vài chục kinh kính mừng, em lại thấy Đức Mẹ hiện ra. Lần này, em hỏi Đức Mẹ là ai? Và Đức Mẹ đã trả lời, ta là Đức Trinh Nữ của những người nghèo. Mariette tiến lại gần dòng suối. Em tưởng dòng suối này được dành riêng cho em. Nhưng Đức Mẹ nói rằng, dòng suối này dành cho mọi dân tộc và để cứu chữa những người bệnh tật. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cho Mariette biết Đức Mẹ muốn thấy có một ngôi nhà nguyện được dựng lên để tôn kính Đức Mẹ. Nhưng liên tiếp trong những ngày sau đó, mặc dù ngày nào Mariette cũng quỳ cầu nguyện dưới tuyết, Đức Mẹ vẫn không hiện ra. Mãi cho đến ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ mới hiện ra. Lần này Đức Mẹ nói với Mariette rằng, Đức Mẹ đến để xoa dịu nỗi đau khổ của con người. Lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra cho Mariette là ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Lần này Đức Mẹ xưng rõ danh tánh. Ta là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện nhiều. Từ năm 1935 đến năm 1937, một ủy ban giám mục đã điều tra về việc Đức Mẹ hiện ra tại Banner. Kết quả cuộc điều tra đã được gửi về Tòa Thánh Vatican, nhưng Tòa Thánh dành quyền quyết định cho giáo hội địa phương. Năm 1942, Đức cha Kerkhoff, giám mục giáo phận Liège, phê chuẩn việc tôn kính Đức Mẹ người nghèo tại Banner. Và năm 1949, những cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã được chính thức nhìn nhận. Về phần Mariette, cũng giống như các thiếu niên tại Borin, cô cũng lập gia đình và sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.